Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục trình bày chuyên đề Tâm vấn Cơ đốc dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm. Mời quý thính giả cùng nghe. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục phần cuối của chương 3 nói về phương pháp tâm vấn Cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nấu nương nơi vầng đá muôn đời của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Đức Thành.
Xin cho tôi nấu nương nơi vầng đá muôn đời, lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nấu nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biển đời dâng sông cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nấu nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà tôi lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa muôn vòng bao tô xa vui. Xin cho tôi nấu nương nơi vầng đá muôn đời, lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nấu nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biển đời dâng sông cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nấu nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà thôi lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng quang bao tô xa vui. Tôi nấu nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nấu nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biển đời dâng sóng cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nấu nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà thôi lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng quang bao tô xa vui. Vầng dịu hôn tôi trong đêm mà tôi lặng giấc yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng phong bão tố sập bồi. Vầng sáng yên vui là Chúa Giêsu dẫn dịu hôn tôi trong đêm mà tôi lặng giấc.
Đó là tiếng hát Đức Thành trong Náu Nương Nơi Vầng Đá Muôn Đời của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là Tâm Vấn Cơ Đốc. Chúng ta sẽ nói đến phần cuối trong chương 3, Phương Pháp Tâm Vấn Cơ Đốc. Chúng ta sẽ nhắc lại gương tâm vấn của Chúa Giê-xu. Phúc âm Luca chương 24 ghi lại câu chuyện quen thuộc Chúa Giê-xu đàm luận với hai môn đồ trên đường về Emmaus. Hôm đó là vào ngày đầu phục sinh. Chúa Giê-xu mới từ kẻ chết sống lại, nhưng hai khách bộ hành kia hoang mang, bối rối về sự kiện lạ lùng xảy ra vào buổi sáng. Đang khi họ vừa đi vừa bàn luận, Chúa Giê-xu tiến đến cùng đi và khuyên giải họ trong lúc họ đang mang nặng tâm trạng buồn lo. Chúng ta lưu ý đến những điều Chúa làm. Chúa Giê-xu đến bên họ và cùng đi với họ. Chúa Giê-xu lắng nghe họ. Chúa Giê-xu chấp nhận họ. Và Chúa Giê-xu nói thẳng. Ở trong Luca chương 24 câu 25-26, giống như Elihu nói thẳng với Gióp, Chúa Giê-xu cũng cho hai môn đồ kia biết rằng họ đã có những kết luận dại dột. Họ không hiểu những điều Kinh Thánh đã dạy rất minh bạch, và Chúa chỉ cho họ thấy những suy nghĩ sai lạc đã làm cho chính họ bối rối như thế nào. Nói thẳng không phải là cách đáp ứng duy nhất của nhà tâm vấn. Phương pháp đáp ứng am hiểu, understanding responses, được dùng khi nhà tâm vấn muốn truyền đạt sự đồng cảm với tín hiệu bảo rằng mình hiểu và cảm thông. Đáp ứng dò dẫm, probing responses, khi nhà tâm vấn cần biết thêm thông tin hay khi muốn gợi chuyện để trao đổi thêm chi tiết. Bằng cách nói lên những nhận xét có tính cách hỗ trợ, supportive comments, nhà tâm vấn cố gắng trấn an hay khích lệ người được tâm vấn. Đáp ứng diễn giải, interpretive responses, có ý dạy cho người được tâm vấn hiểu những việc đang xảy ra, trong khi những đáp ứng đánh giá, evaluative responses, chỉ thị điều nhà tâm vấn nghĩ về sự thiện, sự công chính hay khôn ngoan của một ý tưởng hay một hành động nào đó. Đáp ứng hành động, action responses, là cách nhà tâm vấn cố gắng gợi ý hay khích lệ người được tâm vấn tham dự vào một loại hành động nào đó. Chúa Giê-xu dạy, Luca chương 24 câu 27, các môn đồ trên đường đến làng Emmaus cần phải thay đổi một số những suy nghĩ về những vấn đề tâm linh và Chúa đã dạy họ. Như chúng ta đã thấy, dạy cũng là một phần quan trọng trong quá trình tâm vấn. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta thấy có những người ở trong tình trạng quá buồn lo bối rối, không thể hiểu hay không thể áp dụng được những nguyên tắc thuộc linh được truyền đạt. Những người này cần được cầu nguyện, cần sự an ủi của Đức Thánh Linh, cần kinh nghiệm tình thương trong Chúa trước khi có thể khởi sự nắm được các chân lý Kinh Thánh. Hai điểm yếu lớn của các nhà tâm vấn Cơ Đốc là sử dụng quá ít hoặc quá nhiều các tài nguyên thuộc linh. Có nhà tâm vấn không bao giờ cầu nguyện với người cần tâm vấn và không bao giờ trưng dẫn Kinh Thánh. Trái lại, có nhà tâm vấn lại cho rằng mỗi lần tâm vấn chỉ cần đọc một đoạn Kinh Thánh và cầu nguyện là đủ. Đôi khi chỉ như thế là đủ, nhưng cũng có nhiều trường hợp phương cách đó hoàn toàn thất bại, đặc biệt là đối với những người không thấy tình hình khá hơn hay không vâng theo lời Kinh Thánh. Các nhà tâm vấn cũng cần tránh tạo ấn tượng rằng đọc Kinh Thánh hay cầu nguyện có tác dụng như bùa phép, có thể bất ngờ giải quyết được vấn đề. Không có nguyên tắc cố định bảo người được tâm vấn khi nào thì cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh, nhưng Đức Thánh Linh là đấng hướng dẫn họ. Nhiều nhà tâm vấn Cơ Đốc cầu nguyện trước và sau các buổi tâm vấn. đôi khi cầu nguyện vào những lúc khác. Khi thấy cần hoặc vào thời điểm thích hợp, nhà tâm vấn cũng có thể muốn đọc một phân đoạn kinh thánh. Cần khuyến khích người được tâm vấn giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, suy gẫm và cầu nguyện mỗi ngày. Cũng nên đề nghị đọc một tài liệu dưỡng linh nào đó, và nếu phù hợp với tập quán giáo hội, nhà tâm vấn có thể cử hành và cùng dự tiệc thánh với người được tâm vấn. Phạm vi sử dụng các phương tiện thuộc linh như trên tùy thuộc nhà tâm vấn, tùy thuộc người được tâm vấn và cả nan đề đối phó. Nhà tâm vấn cơ đốc không bao giờ cầu nguyện riêng, sẽ thấy rất ái ngại, sẽ ngại ngùng khi phải cầu nguyện trong buổi tâm vấn. Nhà tâm vấn cơ đốc cũng cần thông suốt và hiểu rõ lời Đức Chúa Trời, như ghi trong Timôthê thứ 2, chương 2, câu 15. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của chân lý. Nếu không, thì nhà tâm vấn sẽ khó thành công trong việc vận dụng lời Chúa trong quá trình tâm vấn. Đối với một số người được tâm vấn, cầu nguyện và đọc kinh thánh góp phần thêm sức và nâng đỡ tinh thần. Trong khi đó, đối với một số người khác, việc này làm cho họ mất tự nhiên và không thoải mái. Việc thực hành các tập quán văn hóa cũng là khía cạnh nhà tâm vấn cần lưu tâm, cần suy xét thận trọng để biết khi nào nên áp dụng và áp dụng như thế nào cho phù hợp. Tóm lại, phương tiện sử dụng trong các buổi tâm vấn tùy thuộc nan đề của người được tâm vấn. Một quả phụ đang đau buồn có thể được an ủi rất nhiều qua các phương thức tâm vấn thuộc linh. Trong khi đó, một sinh viên học lực kém cần được một lời cầu thay ngắn, thì giờ còn lại dành để tìm hiểu, bàn thảo liên quan đến thói quen học hành. Trên hết cần nhớ rằng, là một nhà tâm vấn cơ đốc, bạn khác với những người không tin. Thí dụ như cơ đốc nhân có những nhận định khác về người và về vũ trụ, tin rằng Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài quan tâm đến từng cá nhân, chú ý đến những lời cầu nguyện của chúng ta và chịu trách nhiệm bảo tồn vũ trụ bằng quyền năng của Ngài, theo Thư Hy Bá chương 1, câu 1 đến câu 3. Cơ đốc nhân tin rằng chỉ có thể tìm được niềm vui và sự bình an sâu lắng nhất khi một người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong khi đó, nhà tâm vấn cơ đốc được coi là công cụ qua đó Đức Thánh Linh có thể sử dụng để đem lại sự chữa lành tâm trí. Chúa Giê-xu dám can dự. Luca chương 24, câu 28-29. Sau hành trình khá dài đến làng Emmaus, hai môn đồ mời Chúa Giê-xu nghỉ lại với họ và Chúa đã nhận lời. Từ ngữ dám can dự có làm cho bạn ngạc nhiên không? Khi can dự vào đời sống những người cần tâm vấn, đôi khi chúng ta sẽ thấy mình phải hao tổn năng lực và thì giờ. Can dự sâu xa vào đời sống những người có nhu cầu không phải việc dễ dàng, vì rất có thể sẽ bị lôi cuốn vào những hoàn cảnh khó xử. Nhưng Chúa Giê-xu sẵn sàng chấp nhận và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Phần kỹ thuật trong Kinh Thánh cho chúng ta biết cả ba cùng ngồi dùng bữa và Chúa Giê-xu bẻ bánh. Đúng lúc đó, hai môn đồ nhận ra Chúa Giê-xu. Rồi diễn tiến kế tiếp là gì? Ngài biến mất. Như vậy, sự việc này có phải là một phần của công tác tâm vấn không? Là người, chúng ta không thể biến mất như Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta có thể làm điều có ý nghĩa tương tự như việc Chúa Giê-xu làm cho hai môn đồ kia. Chúa Giê-xu khích lệ tinh thần tự lập, theo Luca chương 24 câu 31. Hai môn đồ không còn phải dựa vào nhà tâm vấn nữa, và họ có thể quyết định hành động theo điều họ vừa học. Tức khắc, họ đứng dậy trở về Jerusalem, đến với các anh chị em cơ đốc nhân khác và chia sẻ với họ những gì mới xảy ra. Cách thức Chúa Giê-xu làm tâm vấn cho những môn đồ này không phải là cách duy nhất, vì Ngài từng dùng những phương pháp khác. Như đã thấy trong chương 1, Chúa Giê-xu đã giúp Nicodem qua một cuộc đàm luận tri thức và thần học. Với phụ nữ Samari bên giếng, Chúa dùng dụ ngôn và luân lý. Với người phụ nữ bị bắt vì tội ngoại tình, Chúa tha thứ nhưng căn dặn không được phạm tội nữa. Với trẻ em, Chúa bày tỏ lòng thương mến dịu dàng. Có lẽ Chúa Giê-xu đã dùng phương cách tâm vấn khác nhau với mỗi người Ngài gặp. Chúa biết mỗi người đều khác nhau, mỗi người đều có những đáp ứng khác nhau. Không có các quy luật hay danh sách, các phương pháp tâm vấn nào cùng có thể áp dụng hữu hiệu như nhau cho mọi người hay mọi nhóm văn hóa. Tuy nhiên, không phải vì mọi người khác nhau như thế mà chúng ta nản lòng. Nhà tâm vấn Cơ Đốc rất cần bén nhạy với từng con dân Chúa, tin cậy Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho chúng ta biết cách đáp ứng những nhu cầu riêng biệt của người đến với chúng ta để được giúp đỡ. Vị mục sư chúng ta đề cập ở đầu chương biết rõ điều này. Với sự giúp sức từ Chúa, ông có thể có những đáp ứng khác nhau. Cho người chồng có vợ tự tử, cho hội thánh đang xôn xao vì biến cố này, và cho người thanh niên đang có tư tưởng quyên sinh. Đức Chúa Trời cũng có thể giúp bạn trong công tác tâm vấn và hy vọng những phương pháp trình bày trong chương này sẽ giúp bạn đến với những người có nhu cầu đang sinh hoạt trong hội thánh hay trong cộng đồng của bạn. Và sau đây là một biểu mẫu những loại câu hỏi trả lời trong buổi tâm vấn. Đây là những câu nói nhà tâm vấn sử dụng để đối tượng biết rằng nhà tâm vấn hiểu tình trạng, hiểu hoàn cảnh người cần tâm vấn trình bày. Trước hết, để bày tỏ rằng mình hiểu đối tượng, thì nhà tâm vấn có thể nói những câu như thế này. Tôi biết anh thấy rất khó chấp nhận điều đó. Hay nói cách khác, anh thấy hơi lo phải không? Vâng, đây là những kinh nghiệm rất buồn. Hay những câu hỏi thăm dò. Xin anh nói thêm về việc này. Lúc đó bà thấy phản ứng như thế nào? Rồi có chuyện gì xảy ra lúc đó? Tôi chưa nắm vững lắm điều anh vừa nói. Những câu nói hỗ trợ. Nhiều người cũng nghĩ như vậy. Đó chính là điều Đức Chúa Trời quan tâm. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu... Tôi tin là họ sẽ hiểu khi anh... Những câu nói giải thích. Sự việc lúc đó có vẻ như... Chuyện này làm cho anh cảm thấy mình có lỗi. Anh quá tùy thuộc vào. Có phải là anh muốn nói rằng... Những câu nói đánh giá. Quyết định như vậy là khôn ngoan. Đó là một ý hay. Kinh Thánh coi điều đó là tội. Làm như vậy khó có kết quả. Tôi nghĩ anh nên làm một việc khác. Và sau đây là những câu hỏi khích lệ hành động. Tôi khuyên anh chị nên suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động như thế. Tôi khuyên anh nên... Sao anh không thử làm? Từ nay cho đến buổi kế tiếp vào tuần tới, anh nên... Vân vân. Sau đây là những câu hỏi ôn và thảo luận cho chương 3, phương pháp tâm vấn Cơ Đốc. Thứ nhất, những câu chuyện trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy nhiều phương cách khôn ngoan khi giúp đỡ người khác. Elihu dùng những phương pháp tâm vấn nào trong khi giúp đỡ Job trong hoạn nạn? Câu hỏi thứ hai. Phúc âm Luca chương 24 ghi lại câu chuyện phục sinh của Chúa Giê-xu. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy Chúa sử dụng phương pháp tâm vấn nào? Câu hỏi thứ ba. Khi sử dụng các tài nguyên thuộc linh, các nhà tâm vấn Cơ Đốc thường gặp phải hai điểm yếu nào? Bạn làm cách nào để tránh trường hợp như vậy? Câu hỏi thứ tư. Phạm vi sử dụng các phương tiện thuộc linh tùy thuộc vào những yếu tố nào? Trong trường hợp nào, nhà tâm vấn không sử dụng các phương tiện thuộc linh? Câu hỏi thứ năm. Bạn suy nghĩ thế nào về câu nhà tâm vấn Cơ Đốc được coi là công cụ, qua đó Đức Thánh Linh có thể sử dụng để đem lại sự chữa lành tâm trí? Câu hỏi thứ sáu. Chúa Giêsu dùng phương cách tâm vấn khác nhau với mọi người Ngài gặp. Điều này nhắc nhở người làm công tác tâm vấn điều gì? Và câu hỏi thứ 7. Việc sử dụng lời Chúa quan trọng và hữu ích như thế nào trong quá trình tâm vấn? Hãy nêu ra những tài nguyên thuộc linh khác nhau trong tâm vấn. Câu hỏi thứ 7. Việc sử dụng lời Chúa quan trọng và hữu ích như thế nào trong quá trình tâm vấn? Hãy nêu ra những nguyên tắc thuộc linh. Câu hỏi thứ 7. Việc sử dụng lời Chúa quan trọng và hữu ích như thế nào trong quá trình tâm vấn? Hãy nêu ra những tài nguyên thuộc linh khác trong tâm vấn. Và bây giờ chúng ta khởi sự chương thứ 4, nói về tiến trình tâm vấn. Có bao giờ bạn băn khoăn về những đổi thay trong cuộc đời Phao-lô sau khi ông trở thành cơ đốc nhân không? Ông là người được ăn học, xuất thân từ một gia đình danh giá. Thời gian đầu trong chức nghiệp, Phao-lô được giới lãnh đạo tôn giáo kính trọng, được kẻ thù nể nang và cũng rất có thể cũng được quần chúng thán phục vì lòng hăng hái, nhiệt thành của ông về đạo. Nhưng rồi Phao-lô đã trở thành cơ đốc nhân. Ông kinh nghiệm được ơn tha thứ và cảm nhận được sự bình an đến từ Chúa cứu thế. Nhưng trong bức thư thứ nhì gửi cho các tín hữu tại Corinto, ông bảo rằng từ khi quy đạo, ông đã trải qua bao nhiêu lao nhọc, đòn vọt, khốn đốn, lo lắng, tù đầy, theo Corinto thứ nhì chương 11, câu 23 đến câu 30. Hiển nhiên, những lần bị tù là thời gian vô cùng khốn khổ, nhưng Phao-lô không than van hay ngồi yên khoanh tay bó gối. Trái lại, ông tận dụng thời gian ở tù để viết thư khích lệ và khuyên dạy giáo hữu. Philip là một trong những bức thư đó. Lúc này, Phao-lô đang bị cùm xiềng, như trong Philip chương 1 câu 14. Ông nghe nói một số bạn bè là tín hữu không được vui vẻ với nhau. Trong thư, ông nài xin họ hiệp làm một trong Chúa và xin những người lãnh đạo hội thánh giúp họ vượt qua các mối bất đồng, như trong chương 4 câu 2 câu 3. Ông cũng đề cập đến ba điều các cố vấn cũng như người cần tâm vấn phải lưu tâm. Trước hết là các mối quan ngại trong tâm vấn. Khi trao đổi với nhà tâm vấn, hầu như ai cũng bày tỏ quan ngại về cảm xúc của mình. Thí dụ như nhiều người thấy mình xuống tinh thần, buồn nản, cô đơn hay giận dữ. Có những nan đề trong suy nghĩ như nghĩ như thế này. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình xấu xí và chỉ là một kẻ thua cuộc. Hay lúc nào tôi cũng có những ý tưởng dâm dục mà không sao loại bỏ được. Hay quan ngại về hành động như tôi không kiềm chế nổi tính nóng giận. Hay tôi không thể bỏ tật xem phim ảnh khiêu dâm. Ba lĩnh vực quan ngại này, xúc cảm, suy nghĩ và hành động cần phải được lưu tâm trong hầu hết mọi tình huống tâm vấn. Những quan ngại về xúc cảm. Mọi người đều có xúc cảm, nhưng khác nhau trong cách biểu lộ những xúc cảm này. Tùy theo cá tính, có người dễ dàng thừa nhận xúc cảm, có người che giấu. Đối với một số nền văn hóa, ở một số gia đình, việc biểu lộ xúc cảm được khích lệ. Nhưng trong những nhóm khác, người ta hiếm khi nhìn nhận hay nói ra xúc cảm của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi không nói ra, nhiều người được tâm vấn vẫn thấy ngượng ngùng vì những xúc cảm ngã lòng, nản chí, lo lắng hay có mặc cảm mắc tội. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.